cái bài giảng sáng hôm nay mình sẽ học hỏi với Hội Thánh. Tôi thấy rằng cuộc đời của mình, nếu mà mình không có đi thi á, thì mình sẽ không bao giờ mình biết mình ở mức độ nào đâu. Quánh chơi với nhau á, thì ai cũng là siêu sao hết trơn á. Đến hồi mà vô thi đấu á, thì mới biết rằng là cái mức độ của mình đi thế nào. Tôi là một người rất thích đi học nha, nhưng chỉ có cái là tôi không thích đi thi. Tôi kiếm cái trường nào mà cho tôi học mà không có đi thi, kiếm hoài không ra, thành ra cuối cùng tôi nói thôi không học nữa, tại vì không có cái trường nào cho tôi khỏi thi hết. Cái lĩnh vực đức tin của ngoài quý vị, nếu mà chúng ta cứ ở trong nhà thờ mà cuộc sống chúng ta nó êm đềm trôi qua đó, thì quý vị sẽ thấy rằng mọi người trong chúng ta toàn là Phi-e-rơ với Phao-lô không à, không có ai hết trơn á. Nhưng mà chỉ đến khi thử thách xảy ra rồi á, thì mình cũng giống Phi-e-rơ, nhưng mà Phi-e-rơ lúc mà chối Chúa 3 lần á, chứ không phải lúc bình thường. Rồi khi mà thử thách thì mình mới thấy rằng ôi, mình không có mạnh giống như mình tưởng. Và khi mà mình bị thử thách rồi á, thì mình mới biết rằng là mình cần nhờ cậy Chúa, nương cậy Chúa trong cuộc đời mình. Và mình mới thấy rằng là mình còn sống cho tới bây giờ, còn có thể thờ phượng Chúa, hầu việc Chúa, đứng vững trong cuộc sống cho đến bây giờ là ân điển của Chúa. Và mình sẽ biết ơn Chúa. Và sáng hôm nay thì chúng ta sẽ học hỏi một cái nhân vật đã trải qua những cái nan đề trong đời sống, đó là ông Giai-ru, và cái cách mà Chúa Giê-xu đã dẫn dắt ông từng bước cho đến khi ông biết Chúa hơn. Chúng ta cầu nguyện trước khi chúng ta học Kinh Thánh với nhau. Chúng con cảm ơn Chúa vì cơ hội Chúa cho chúng con được thờ phượng Chúa sáng hôm nay. Chúng con biết ơn Chúa nhiều lắm, bởi vì Chúa cho chúng con có quyển Kinh Thánh, có lời của Chúa. Chúa cũng cho chúng con, ban cho chúng con Đức Thánh Linh ngự trị trong tấm lòng chúng con, là thần lẽ thật, để rồi bày tỏ lẽ thật của Ngài cho chúng con. Giờ này chúng con đến với Chúa, xin Chúa dạy dỗ chúng con, hướng dẫn chúng con, và đem chúng con vào lẽ thật của lời Chúa, giúp chúng con nhận biết điều mà Chúa muốn nói với chúng con. Chúng con có thể áp dụng trong cái đời sống mỗi ngày và trở nên mỗi ngày mỗi biết Chúa hơn, gần Chúa hơn, lớn lên trưởng thành trong đức tin của mình. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con với cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta nói đến một nhân vật tên là ông Giai-ru. Chúng ta biết gì về Giai-ru? Trong câu 22 thì cho chúng ta biết rằng ông là một trong những người cai nhà hội. Và theo như cuốn giải nghĩa Kinh Thánh của mục sư John MacArthur thì ông cho biết rằng những người cai nhà hội là một nhóm đàn ông thường từ 3 đến 7 người. Ở trong mọi nhà hội Do Thái địa phương, họ đóng vai trò của người chăm sóc và quản lý cuộc sống của nhà hội Do Thái. Họ bảo vệ các cuộn sách, chăm sóc cơ sở vật chất, tổ chức các trường học thuộc nhà hội, giám sát những cái người đến nhóm, giáo viên cũng như là những người cầu nguyện. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Kinh Thánh chỉ nói cho chúng ta biết một cái chữ rất là ngắn gọn: ông là một người cai nhà hội. Nhưng dựa vào tất cả những điều này thì chúng ta nhận ra Giai-ru là một cái người có thể nói rằng một người có lòng tin kính Chúa, một người sùng đạo và là một cái người rất được tôn trọng ở trong cộng đồng lúc bây giờ. Và với một cái con người có một cái địa vị trong cộng đồng với được sự tôn trọng như vậy, thì khi nan đề đến trong cái gia đình của ông thì điều mà Giai-ru chọn là gì? Đó là ông đến. Ông không nhờ ai đến hết, và chính ông đã đến để đích thân tìm Chúa Giê-xu. Khi đọc đến chỗ này tôi đặt ra cho mình một câu hỏi rằng tại sao ở trong nhà Giai-ru có nhiều người, chắc chắn trong nhà ông cũng có những người hầu. Vậy thì tại sao đích thân Giai-ru phải đến gặp Chúa Giê-xu và bỏ con gái của ông ở nhà một mình trong tình trạng sức khỏe nguy kịch? Và chúng ta đặt mình vào Giai-ru, chúng ta sẽ có một câu hỏi rằng nếu như tôi rời nhà tôi để mà tôi đi gặp Chúa Giê-xu á, thì trong cái thời gian đó con tôi sẽ như thế nào? Nếu như nó chết thì sao? Tôi không biết quý vị ông bà như thế nào, nhưng mà hai vợ chồng tôi có một đứa con gái thôi. Và tôi ngồi tôi đọc câu chuyện này và tôi suy nghĩ rằng nếu con tôi ở trong một cái tình trạng hấp hối, hoặc là hồi nói cái nó nghe nó kêu là nhiều khi mình trù nó chết nữa, nhưng mà tôi nói thí dụ thôi, nó đang hấp hối hoặc nó đang bệnh rất nặng phải không, thì tôi nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ rời nó. Trong những cái giây phút cuối cùng tôi sẽ ở bên cạnh nó, tôi sẽ nắm tay nó và tôi sẽ không rời nó, tôi đi. Như vậy thì tại sao ở đây Giai-ru lại bỏ con mình ở nhà mà đi? Tôi nghĩ rằng nó có vài lý do. Thứ nhất á, là bởi vì ở trong gia đình của ông có nhiều người, có những người hầu, nhưng có lẽ những người trong gia đình của ông họ không tin rằng đến Chúa Giê-xu thì giải quyết được vấn đề gì hết, thành ra có biểu họ đi họ cũng không đi. Hoặc giả là những người trong gia đình của ông biết rằng những người lãnh đạo tôn giáo lúc bây giờ họ chống nghịch, họ thù ghét Chúa Giê-xu, và chính vì vậy họ không muốn công khai đến để gặp Chúa Giê-xu và họ cũng không đi. Nhưng mà tôi nghĩ cái lý do quan trọng nhất khiến cho Giai-ru có thể bỏ con gái mình ở nhà để mà chạy đến với Chúa Giê-xu là bởi vì đối với ông, Chúa Giê-xu là niềm hy vọng duy nhất cho con gái của ông. Và đây chính là điều mà Giai-ru có thể bỏ lại tất cả, kể cả bỏ lại những nan đề của mình, bỏ lại người thân yêu của mình. Bởi vì nếu không tìm đến Chúa Giê-xu thì ông không còn một giải pháp nào khác. Nếu như có một giải pháp nào khác hơn Chúa Giê-xu thì có thể Giai-ru đã không bỏ con mình ở nơi đó mà để chạy đến với Chúa Giê-xu đâu. Quý vị ơi, khi chúng ta đối diện với những nan đề trong cuộc sống, chúng ta có thật sự nhận ra rằng Chúa Giê-xu là cái hy vọng duy nhất của chúng ta và là một cái giải pháp duy nhất của chúng ta không? Chúng ta vẫn tin nơi Chúa, chúng ta vẫn tin rằng Chúa có một cái giải pháp cho những nan đề trong chúng ta. Nhưng bên cạnh Chúa Giê-xu, chúng ta có những cái giải pháp khác, chúng ta có những cái chọn lựa khác. Chính vì vậy mà chúng ta không có những cái quyết định của đức tin. Và rồi một con người được tôn trọng, một con người có địa vị trong cộng đồng như vậy, nhưng Kinh Thánh nói rằng ông chạy đến và ông gieo mình nơi chân Ngài. Ông Mác ông dùng chữ gieo mình, fell at his feet, gieo mình. Thế nhưng cũng trong câu chuyện này, ở trong Phúc Âm Ma-thi-ơ, thì sứ đồ Ma-thi-ơ viết trong đoạn 9 câu 18 rằng có người ca nhà hội kia bước vào quỳ lại trước mặt Ngài. Cái chữ quỳ lại này là bow down. Và cái chữ này á, thật ra đó, nó thường được ông Ma-thi-ơ sử dụng để dịch là thờ phượng, worship. Và bạn King James đã rõ ràng đã dịch cái chữ quy lại này thành chữ thờ phượng. Chúng ta lưu ý rằng trong cái thời điểm này, dù danh tiếng của Chúa Giê-xu được nhiều người biết đến, nhưng về mặt địa vị xã hội thì Chúa Giê-xu không có gì cả. Thậm chí Chúa Giê-xu còn bị giới lãnh đạo tôn giáo thù ghét và nghi ngờ cái quyền năng thiên thượng của Chúa nữa. Nhưng với cái vai trò của một người ca nhà hội, rõ ràng ông Giai-ru cũng có mối liên hệ rất là chặt chẽ với giới lãnh đạo tôn giáo lúc bây giờ. Và chắc chắn ông nhận thức được sự căm ghét của các nhà lãnh đạo tôn giáo đối với Chúa Giê-xu. Nhưng điều mà Giai-ru làm để bày tỏ đức tin là gì? Ông chạy đến và thờ lại Chúa Giê-xu. Đó là đấng mà ông đến để ông thờ lại. Và đó là cái bước đầu tiên để ông nhận biết Chúa và ông kinh nghiệm được quyền năng của Chúa độ trên ông. Và ông đến, ông quỳ xuống, ông thờ lại Chúa. Và Kinh Thánh nói rằng ông nài xin. Đây là một động từ nói đến cái sự phó thác tin cậy hết lòng một cách rất là chân thành. Và ông nói với Chúa rằng con gái nhỏ của tôi, con gái nhỏ của tôi. Và nếu chúng ta tiếp tục đọc ở trong câu 42, chúng ta biết rằng cô gái này được 12 tuổi. Theo văn hóa của người Do Thái lúc bấy giờ, một cô gái được gọi là trưởng thành và là có thể gọi là phụ nữ và có thể lập gia đình là lúc mà cô gái đó 12 tuổi một ngày. Tức 12 tuổi giống như cái tuổi trưởng thành của người phụ nữ lúc bấy giờ. Chúng ta thấy đặc biệt á, một cô gái có thể sắp lấy có thể lấy chồng rồi, nhưng mà trong mắt của một người cha đó thì đó cũng chỉ là một cô gái nhỏ thôi. Đây là tình thương. Và chúng ta thấy rằng bất chấp cái tình thương đó, bất chấp những cái viễn cảnh tươi đẹp, ông nghĩ đến con gái mình rồi cũng sẽ lập gia đình, rồi cũng sẽ có con cái, thì bây giờ cái cô gái đó có thể phải từ giã cõi đời. Và đây là một cái sự thất vọng rất lớn đối với gia đình, đặc biệt là đối với một người cha giống như là Giai-ru. Và ông đến, ông nói với Chúa rằng là xin đặt tay trên nó, đặng nó lành mạnh và sống. Ma-thi-ơ đoạn 9 câu 18 nói rằng con gái tôi mới chết, xin Chúa đến đặt tay trên nó thì nó sẽ được sống. Đây là một cái sự bày tỏ đức tin một cách rất là đặc biệt. Giai-ru cũng chỉ tin vào sự chữa lành của Chúa Giê-xu mà ông còn tin cả việc Chúa Giê-xu có quyền trên sự sống và sự chết của con người. Ông Giai-ru có một đức tin rất là mạnh mẽ và trọn vẹn ở trong Chúa để ông có thể vượt qua tất cả những cái thành kiến của xã hội lúc bấy giờ về Chúa Giê-xu, những cái thành kiến về tôn giáo. Ông vượt qua những cái áp lực trong cuộc sống, trong xã hội. Ông vượt qua cả sự nghi ngờ. Ông vượt qua cả cái địa vị xã hội của ông. Ông vượt qua cả cái sự cô đơn để làm gì? Để ông chạy đến với Chúa Giê-xu. Quý vị có đang gặp nan đề nào không? Hoặc là quý vị đã từng đối diện với những nan đề của mình như thế nào? Chúng ta thiếu đức tin nơi Chúa. Và cũng giống như Giai-ru vậy, trong thời điểm lúc bây giờ, nhiều người không dám chạy đến với Chúa bởi vì họ sợ. Họ sợ cái áp lực của lãnh đạo tôn giáo, họ sợ cái áp lực của xã hội, họ sợ tai tiếng, họ sợ công ăn việc làm. Và ngày hôm nay, rất nhiều khi chúng ta cũng không chạy đến với Chúa bởi vì chúng ta sợ. Chúng ta sợ những cái áp lực chống đối của xã hội. Chúng ta sợ những cái tổn thương tình cảm. Chúng ta sợ rằng khi mà mình quyết định mình sống với Chúa, mình dâng mình để mình đối diện với Chúa, mình để cho Chúa trọn vẹn trong cái quyết định trong cuộc đời của mình. Mình sợ Thiên Chúa nó có những cái áp lực ở trong gia đình, có rồi bạn bè mình quay lưng, mình sợ mất quyền lợi. Nếu như mình để cho Chúa giải quyết vấn đề này, mình có thể phải mất cái công việc này, mình có thể mất những cái mối liên hệ kia, rồi mình sợ bị thất vọng. Có nhiều người sợ rằng nếu như tôi tin cậy nơi Chúa như vậy, nếu cuối cùng mà không giải quyết được vấn đề gì thì sao? Và cái nỗi sợ hãi đó nó khiến cho chúng ta, nó ngăn trở chúng ta đến với Chúa, bước đi với Chúa và kinh nghiệm Chúa. Tôi tự đặt cho mình một câu hỏi khi mình đối diện với ông Jairo. Tôi hỏi rằng vậy thì tại sao giữa một cái áp lực chống đối với một người có cái mối liên hệ với những người lãnh đạo tôn giáo lúc bây giờ, một người ảnh hưởng đến cộng đồng Do Thái giáo, vậy thì tại sao ông Jairo ông có đức, đủ đức tin để ông chạy đến với Chúa Giêsu? Tại sao? Đừng quên rằng ông Jairo là cai nhà hội tại Capernaum. Và chúng ta đừng quên rằng tại nhà hội này, nếu chúng ta lật trở lại Mác chương thứ nhất, thì chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu đã bước vào trong nhà hội này, đã chữa bệnh, đã đuổi quỷ cho nhiều người ở trong nhà hội này, theo như Mác đoạn 1 câu 21 câu 28 hoặc đoạn 3 từ câu 1 đến câu 5. Có thể Giai-ru là ca nhà hội đã chứng kiến được tất cả những điều Chúa Giêsu làm. Giai-ru đã nghe Chúa Giêsu giảng dạy, và chính vì vậy như lời Kinh Thánh nói rằng đức tin đến là bởi sự người ta nghe. Thế nhưng tôi lại đặt cho mình một câu hỏi là thế thì trong thời điểm đó đâu phải chỉ có một mình Giai-ru nghe. Trong cái nhà hội lúc bấy giờ cũng có mấy ông thầy thông giáo, cũng có người Pha-ri-si, cũng có người đảng Hê-rốt, cũng họ cũng nhìn thấy những gì Chúa Giêsu làm, họ cũng nghe được những gì Chúa Giêsu dạy. Vậy thì tại sao họ lại còn tìm cách giết Chúa, giống như ở trong Mác đoạn 3 câu 6, hai phân đoạn trước đây? Có thể nhiều người nói rằng nó tùy vào cái nhìn của một người về công việc Chúa. Nó tùy vào cái nhìn, có người nhìn thấy thì tin, có người nhìn thấy thì không tin. Vậy thì tại sao có người nhìn thấy thì lại tin? Tại sao Giai-ru nhìn thấy Giai-ru tin, mấy ông thầy thông giáo nhìn thấy mà lại đi muốn giết Chúa? Thiệt là khó lý giải. Nhưng tôi nghĩ trên hết mọi điều, đó chính là sự chọn lựa và ân điển của Chúa trên Giai-ru. Và chính cái sự chọn lựa của Chúa, cái ân điển của Chúa đã mở mắt thuộc linh của Giai-ru, mở tấm lòng của Giai-ru, để Giai-ru nhận biết rằng Chúa Giê-xu là đấng đem đến giải pháp cho nan đề của ông, và là đấng mà ông phải thờ phượng. Quý vị ở sáng hôm nay tôi đứng ở đây, quý vị ngồi tại đây, quý vị có cảm ơn Chúa về ân điển mà Chúa cứu mình? Quý vị có nghĩ rằng mình ngồi đây là bởi vì mình tốt hơn người khác không? Và quý vị có thấy rằng tại sao mình lại trở nên con cái Chúa để thờ phượng Chúa ngày hôm nay? Đó là ân điển, đó là sự chọn lựa của Chúa trong cuộc đời của tôi và quý vị. Có thể mỗi khi chúng ta cần làm chứng, chúng ta lên đây chúng ta nghe nói rằng tôi được Chúa chữa lành bệnh ung thư, tôi được Chúa giải cứu trong một cái chuyện, một cái tai nạn xe. Chúng ta nghe nói nhiều thứ lắm. Nhưng mà nhiều khi chúng ta ít nghe những lời làm chứng rằng con cảm ơn Chúa, tôi cảm ơn Chúa bởi vì Chúa đã chọn lựa và cứu tôi. Và đó là cái điều tôi nghĩ rằng tôi và quý vị chúng ta phải cảm ơn Chúa trong mỗi một giây phút trong cuộc đời chúng ta. Đó là sự chọn lựa, ân điển của Chúa đổ trên cuộc đời của mình. Chúng ta biết về ông Giai-ru rồi, thì chúng ta coi ông đối diện với nan đề nào. Cái nan đề mà ông đối diện là gì? Ông nói rằng con gái nhỏ tôi gần chết. Đây là một cái thử thách nặng nề, không có lối thoát. Có bao giờ quý vị đối diện trải qua những cái thử thách nặng nề như vậy chứ? Có bao giờ quý vị ở trong những hoàn cảnh mà quý vị thấy rằng mình không thể nào, mình có lối thoát nào khác, và trong lúc đó cái cảm xúc cũng như cái phản ứng của quý vị như thế nào? Tôi đọc một cái quyển sách của đầy tớ Chúa mục sư Charles Swindoll, thì ông nói rằng là trong mỗi người chúng ta đó, ông nói rằng nó sẽ có một cái chỗ, một cái điểm nào đó ông gọi là turning place, tức là một cái điểm mà nó khuấy động, hay là một cái chỗ nó khuấy động. Và ông nói rằng đối với ông á, chính là cái bao tử. Ông nói rằng mỗi lần ông gặp cái nan đề hoặc gặp cái chuyện gì ông sợ nó, bao tử ông nó quặn lên. Ông nói rằng đối với ông, hỏi một người bạn ông á, là cái điểm khuấy động của bạn ông ở đâu, thì bạn ông nói rằng là nó ở đằng sau cổ, nó ở đằng sau cái óc này. Có người nói là nó nằm ở trên trán. Cái điểm khuấy động của quý vị nằm ở đâu? Lúc mà đi làm mở cửa về mà bị vợ la nó thì cái điểm khuấy động nằm ở đâu? Nằm đâu? Có nhiều người nói là cái điểm khuấy động nó nằm cả người luôn, tại bà vợ bà la tôi suốt ngày, thành ra nó nằm cả người. Cái điểm khuấy động của tôi nó nằm ở ngực tôi nha, ở tim tôi nha. Tức là mà tôi gặp chuyện gì mà tôi lo lắng cái gì đó, tự nhiên nó thắt lại. mình rất là lo, mình thắt cái tim mình lại. Mỗi người có một cái điểm khuấy động ở bên trong đời sống của mình. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chúng ta đang sống giữa một cái thế giới tội lỗi. Chúng ta sống giữa những tội nhân. Thì làm sao mà chúng ta có thể tránh được những cái đau khổ, những cái đau đớn? Và làm sao chúng ta tránh được những cái lúc mà tim chúng ta thắt lại? Chúng ta làm sao tránh được những cái lúc mà đầu chúng ta nó căng lên? Ồ, tôi trong tuần vừa này tôi cũng đi xuống, tôi họp với giáo hạt, rồi sau đó có một vài chuyện mà cái lần đó tôi lái xe tôi chạy về đó, mới cách đây mấy ngày thôi, có một cái có dọc bên đường người ta để một cái thùng, chắc người ta chặn cái đang xây dựng construction gì đó, có một cái thùng. Tôi nói là nếu mà ở cái giây phút cuối cùng mà Chúa không tự nhiên tôi tỉnh mình lại, tôi cầm cái tôi quẹo một cái là tôi tông vô cái thùng đó này, mà xe tôi mướn nè, thành ra tôi thoát qua. Quý vị nghe, quý vị đừng có nói là tại vì tôi họp ban chấp hành giáo hạt mà tôi bị vậy nghe. Không, chuyện khác chứ mà chuyện họp ban chấp hành giáo hạt. Không, ban chấp hành nó giáo hạt nó bình an lắm. Thì có chuyện khác rồi. Mà tôi lách qua được. Có nhiều lúc tự nhiên nó làm cho cái đầu của mình đó, quý vị có cảm bây giờ kinh nghiệm gì không? Nó giống như nó cứng lại, nó không còn phản ứng gì được hết trơn á. Và ông Giai-ru đang đối diện với một nàng đầy không lối thoát. Và rồi gì nữa? Khi mà ông Chúa đồng ý Chúa đi với ông rồi đó, thì câu 24 nói rằng có một đoàn dân đông cùng đi theo và lấn ép ngài. Lạ là thấy ông bố tới quỳ xin Chúa rồi, bây giờ Chúa đồng ý đi với ông thì dọn đường cho Chúa đi. Không, họ lấn ép Chúa, họ chen Chúa. Nếu thời nay thì cái đám đông đó là gì? Mấy ông TikToker với là YouTuber đi quay để bỏ lên câu like, phải không? Chen vô, nhào vô, đưa cầm điện thoại rồi quay đủ thứ hết trơn. Nó rất là vô duyên. Và cái đoàn dân đông này họ vô cảm, họ không quan tâm đến nhu cầu của người khác. Nhưng khoan nói gì nhiều đã, quý vị ơi, nhiều khi chúng ta cũng giống đoàn dân đông này. Có rất nhiều khi anh em của mình gặp nan đề đó, thì trong hội thánh nói rằng thôi đến an ủi anh em mình đi. Nhưng có nhiều người nói với tôi rằng cái ông nó đến ông không an mà ông ủi không à. Cái lúc đó không phải cần. Cái lúc đó nói một cái lời mà trên trời dưới đất, nói một cái lời cao siêu là dễ lắm. Tôi nói với bà rồi, tại sao bà làm gì chi để ngày hôm nay? Nói câu nó dễ không? Rất dễ, mà tại sao mình thích nói? Tại vì khi mình nói câu đó tự nhiên mình thấy mình cao hơn người ta, phải không? Tự nhiên mình thấy mình. Cái thời điểm đó không phải là cái thời điểm để mà đưa ra một lời phán xét, đưa ra một lời xét đoán. Nhiều khi anh em mình cần một cái thời gian mình ngồi bên cạnh họ, một sự yên lặng, một sự cảm thông, một cái choàng vai, một cái bắt tay. Nhưng nhiều khi mình giống đoàn dân đông vậy. Xin Chúa cho hội thánh đừng có ai làm giống đoàn dân đông này. Thì anh em mình đang gặp nan đề, đừng có cản đường họ. Và rồi thì điều gì xảy ra? Người Việt Nam mình nói là phúc bất trùng lai mà quả thì. Cái quả ở đây vô đơn chí là nằm ở đâu? Nó nằm ở cái đoạn mà mình không đọc á, tức là cái đoạn chính giữa, đúng không? Cái đoạn đó xuất hiện một người đàn bà bị mất huyết. Nó xuất hiện chính giữa vậy. Và Chúa Giêsu đã dừng lại với bà. Và quý vị thấy có một cái sự trùng hợp rất hay. Đứa con gái của anh, của ông này 12 tuổi gần chết. Thì cái bà bị bệnh mất huyết đó cũng đã bị bệnh mất huyết trong 12 năm. Và Chúa đã dừng lại để Chúa giúp cho bà. Mà khi Chúa dừng lại á, thì nó lại càng chậm nữa. Và khi Chúa dừng lại á, thì điều gì xảy ra? Người ta tới, người ta nói với Chúa rằng: thôi đừng làm phiền thầy nữa, con gái ông chết rồi. Ồ quý vị ơi, tôi không biết quý vị như thế nào, nhưng tôi nghĩ nếu tôi là ông Giai-ru đó, chắc tôi giận lắm luôn á. Tôi nói: Chúa ơi, con chạy đến với Chúa mà, những người có địa vị như con, người ta không đến với Chúa đâu. Con đến với Chúa, con quỳ xuống trước mặt Chúa, con khẩn nài Chúa là con gần chết rồi. Chứ bà đó, bà bị băng huyết, bà bị 12 năm rồi, bà bị thêm mấy ngày nữa bà không chết, nhưng mà con sẽ chết. Thì tại sao Chúa dừng lại với bà làm gì? Vậy đó là tất cả những gì mà chúng ta đang đọc câu chuyện này. Quý vị ơi, chúng ta thường có cái thái độ nào? Thì chúng ta dốc lòng cầu nguyện, tin cậy Chúa, nhưng rồi tất cả những điều chúng ta không mong muốn nó vẫn xảy ra đến cuộc đời mình. Có bao giờ như vậy không? Có bao giờ là mình đã cầu nguyện cần thiết rồi mà những điều mình không mong muốn nó vẫn xảy ra không? Và có bao giờ quý vị dừng lại, quý vị cũng nói với Chúa rằng: Chúa ơi, Chúa, con yêu Chúa mà. Chúa ơi, Chúa, con trung tín với Chúa mà. Chúa ơi, Chúa, con đi nhà thờ đầy đủ mà. Con dâng hiến đàng hoàng mà. Con nỗ lực trong công việc hội thánh mà. Vậy thì tại sao Chúa lại để những chuyện này xảy ra trong cuộc đời con? Quý vị nào ở Việt Nam khoảng năm 2000 đều biết rằng là vào tháng 10 năm 2002 á, có một cái trận cháy rất là lớn ở một cái trung tâm mua bán, người Sài Gòn người ta gọi nó là Intershop. Intershop, một cái trung tâm mua bán, chết gần 60 người. Và ở trong trận cháy nó có một người anh em cuộc chèo với tôi, một người bạn cùng hầu việc Chúa, cùng lớn lên trong hội thánh với tôi, chết trong cái vụ cháy đó. Và quý vị biết rằng trong cái khi cháy như vậy á, thì tại vì cái công ty anh này làm cho một cái công ty bảo hiểm của Mỹ nằm trên tầng 2, và khi mà nó cháy ở tầng 1 thì không chạy xuống được. Chính vì vậy mà anh chết ngộp trên đó. Và trong lúc cháy như vậy á, có người chạy ngược lên lầu 3, và rồi người ta quyết định một điều là gì? Là người ta nhảy từ đó xuống đất. Người ta không biết là có sống hay không, nhưng mà đứng ở trên đó thì chắc chắn chết. Và có những người ta nhảy xuống, và có những người đồng nghiệp với bạn, với người anh em với tôi nhảy xuống á, thì bị thương rất là nặng. Có những người khi nhảy xuống á, thì bị chấn thương cuộc sống rất nặng. Và lúc bấy giờ chính phủ Việt Nam muốn làm êm dư luận á, thì họ chuyển những người này đi qua Singapore để chữa trị. Người hướng dẫn chúng tôi là người mà hướng dẫn chúng tôi từ tòa nhỏ lớn lên luôn. Lúc đó anh đang làm việc, anh đang đi công tác ở Singapore. Và khi anh nghe cháy vậy, anh chưa biết, anh chỉ nghe thoáng là bạn tôi có ở trên đó. Chúng tôi là thiếu niên của anh hết. Anh chạy vô bệnh viện này, anh tìm coi có bạn tôi không. Và khi anh về Việt Nam thì anh nói với tôi rằng, Tính ơi, anh chạy vô bệnh viện đó, thì anh đi, anh khắp, anh nhìn những người đó, thì anh cầu nguyện, anh hỏi Chúa rằng, Chúa ơi, tại sao Chúa lại cứu những người này mà em con Chúa lại để cho nó về với Chúa. Tôi thân thiết với người này lắm. Và từ đó tôi tới bây giờ, tức là năm 2002, tới bây giờ tôi vẫn không có được một câu trả lời rằng vì sao mà dựa một cái điều như vậy Chúa lại cất bạn tôi về. Trong khi bạn tôi, nếu so với tôi là một người lúc thời điểm đó nghe, là rất là yêu mến Chúa, một người rất là nhân hậu luôn. Và tôi nghĩ rằng là đó là một người có thể để dân mình hầu việc Chúa được. Chúa cất về. Tôi tới giờ tôi vẫn không biết được tại sao Chúa làm điều đó. Và nhiều khi mình cũng đối diện với tất cả những vấn đề, mình cũng đau đớn, mình cũng kêu gào với Chúa là, Chúa ơi, tại sao điều này xảy ra? Tại sao Chúa không giải cứu con? Tại sao Chúa để cho tất cả những điều này diễn ra trong cuộc đời con? Và rồi thì tất cả những cái sự khó khăn nó càng ngày càng gia tăng lên. Và rồi câu 38 nói rằng khi đã đến nhà người cai nhà hội thì Chúa Giêsu thấy cái gì? Người ta om sòm, kẻ khóc, người kêu lớn tiếng. Rồi tất cả những cái hoàn cảnh đó nó dường như nó dồn dập tới xung quanh mình, nó ép mình lại và mình không còn biết là mình cần phải làm gì. Và rất nhiều người trong chúng ta nản lòng, rất nhiều người trong chúng ta chọn cái giải pháp của riêng mình, rất nhiều người trong chúng ta rời bỏ đức tin. Quý vị ơi, trước khi chúng ta nói đến những gì mà Chúa làm để giúp Giai-rô, tôi chỉ muốn nói với quý vị rằng đây là cái điều tôi vẫn nói với chính mình và tôi vẫn nói với hội thánh của tôi tại Sacramento. Tôi nói rằng khi chúng ta đối diện với những thử thách đau đớn, khi mà chúng ta còn không hiểu được vì sao những điều này xảy ra, thì có hai điều chúng ta không bao giờ được quên đi. Đó là thứ nhất, Chúa của chúng ta là tốt lành và Chúa yêu chúng ta. Chúa tốt lành và Chúa yêu chúng ta. Đây là điều chúng ta không bao giờ được quên. Và điều thứ nhì chúng ta phải nhớ, đó là Chúa của chúng ta là đấng khôn ngoan và Chúa biết đâu là cái thời điểm tốt nhất cho mọi sự. Và nếu quý vị giữ mình ở trong cái đức tin, tin nơi sự tốt lành của Chúa, tin nơi tình yêu của Chúa, tin nơi sự khôn ngoan của Chúa, quý vị sẽ có thể bước đi trong những cái nan đề trong đời sống của mình. Và rồi thì Chúa Giêsu làm gì để giúp cho Giai-rô? Tôi đọc cái bản giải nghĩa kinh thánh của nhà giải nghĩa kinh thánh Warren Wiersbe. Tôi rất thích cái lối, cái cách mà ông giải thích. Ông nói rằng Chúa đã dùng những cái lời nói để giúp cho ông Giai-rô. Tôi tạm mượn cái ý tưởng của đầy tớ của Chúa và khai triển nó rộng ra hơn. Ở nơi đây chúng ta thấy rằng để giúp cho Giai-rô đối diện với nan đề của mình, Chúa đã đưa ra bốn cái lời nói để giúp cho Giai-rô. Trước hết là cái lời nói khích lệ. Chúa nói với Giai-rô trong câu 36 rằng đừng sợ. Tại sao Chúa lại nói với Giai-rô đừng sợ? Tại vì Chúa biết ông đang sợ. Chúa biết ông đang sợ. Ông đối diện với một nan đề quá lớn. Chúa biết Giai-rô sợ. Và trong thời điểm đó, Chúa không phải là một cái người vô cảm để mà Chúa đối diện với nan đề của Giai-rô. Chúa cảm thông với Giai-rô, Chúa hiểu Giai-rô. Và Chúa nói với Giai-rô rằng đừng sợ. Và chúng ta sẽ thấy rằng nếu chúng ta nhìn từ bên ngoài á, thì chúng ta thấy rằng dường như Chúa đã delay cái việc mà Chúa đến, Chúa cứu đứa trẻ này bằng cái việc Chúa dừng lại với người đàn bà bị bệnh mất huyết 12 năm. Nhưng về một phương diện thì chúng ta thấy rằng Chúa đã khích lệ Giai-rô không chỉ bằng lời nói mà bằng qua chính cái phép lạ đó. Qua chính cái phép lạ đó, Giai-rô đã nhìn thấy Chúa đã chữa lành bệnh cho một người đàn bà bị mất huyết 12 năm. Và đương nhiên cái lời khích lệ đó không chỉ bằng lời nói mà bằng cả cái phép lạ này. Chúa Giê-xu không chỉ nói với Giai-rô bằng một cái lời nói khích lệ, Chúa còn đưa ra cho Giai-rô một cái lời thách thức. Chúa nói với Giai-rô rằng đừng có sợ và chỉ tin mà thôi. Chúa Giê-xu muốn Giai-rô chọn lựa giữa cái việc tin lời của Chúa hay là tin lời của những người nhà của ông. Chúa Giê-xu muốn ông chọn một cái đức tin rằng hoặc là tin nơi lời của Chúa hoặc là tin với những gì mà mắt ông đang nhìn thấy. Đức tin đòi hỏi một cái sự lựa chọn. Đức tin không thể có cái chuyện đức tin mà lưng chừng được. Và rõ ràng chúng ta thấy rằng không phải là phép lạ xảy ra thì Giai-rô mới tin, nhưng Giai-rô tin thì phép lạ mới xảy ra. Đức Chúa Giê-xu phán ở trong Giăng đoạn 20 câu 29, vì ngươi đã thấy ta nên ngươi tin, phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy. Đức tin đòi hỏi cái sự chọn lựa. Tôi nhớ vài chục năm trước đây, tôi hướng dẫn thanh thiếu niên ở Việt Nam. Có một đứa thanh niên nó làm ở một công ty nước ngoài, làm một công ty của Đài Loan. Lúc bấy giờ cách đây mấy chục năm làm công ty nước ngoài lương rất là tốt. Và có một lần á thì nó nói chuyện với tôi. Nó nói anh Tính, em nói chuyện với anh. Nó nói ok, nói chuyện gì. Nó nói rằng em đang làm công ty này mà công ty này em thấy nó không ngay thẳng. Công ty này có một công ty xuất nhập khẩu của Đài Loan ở Sài Gòn. Bởi vì biết rằng cái thời điểm đó làm xuất nhập khẩu đó thì chắc chắn nó không ngay thẳng rồi. Ngay thẳng làm xuất nhập khẩu không được. Tôi cũng đã từng làm xuất nhập khẩu. Nhưng mà bởi vì nó không ngay thẳng thì tôi cũng nghỉ. Nhờ nghỉ như vậy thành ra bây giờ mới đứng đây phải không? Chứ còn làm tiếp là thua luôn rồi. Thì cái thằng thanh niên của tôi nó mới nói anh Tính, bây giờ em thấy nó không ngay thẳng, thành ra em xin nghỉ. Em muốn nghỉ, anh Tính nghỉ sao? Nó hỏi tôi câu đó tôi không dám trả lời. Vì biết tại sao? Tại vì nó lo kinh tế chính cho gia đình mà nhà nó nghèo lắm. Mà bây giờ nó đang làm như vậy mà mình kêu nó nghỉ, thì tôi hỏi nó là nghỉ rồi làm chỗ nào? Nó kêu em chưa biết nữa, tại em thấy nó không ngay thẳng thì em muốn nghỉ thôi. Mình nói bây giờ mình gật đầu, tại nó rất là tin cậy nơi tôi. Anh nói mà bây giờ nó hỏi gì, nghỉ không? Mà tôi nói nghỉ đi rồi nó nghỉ liền. Mà nó nghỉ liền mà khoảng 3 tháng sau nó không có việc làm là mình chết đó, chứ không phải chơi đâu. Thì tự nhiên đó, nhiều khi tôi nói thiệt cho quý vị, mình nói dữ quá mà nhiều khi mình không có thiệt sự như vậy. Nó tin mình là hướng dẫn nó mà đúng, nó nghĩ là mình đức tin mạnh hơn nó, thì nó mới hỏi mình. Mà cuối cùng mình không dám trả lời tại vì mình trả lời mà rủi xui mà, không được dùng chữ xui nhưng mà rủi, không phải dùng được dùng chữ rủi nữa, nhưng mà nếu mà 6 tháng sau mà nó không có việc làm mà nhà nó không có gì ăn là mình chết luôn á, chứ mày chơi đâu. Thì tôi cũng lúc đó thì không biết sao, mình cũng yếu đuối mà mình cũng nói thiệt, nhiều khi cũng ba sàm tôi nói là thôi thì em cầu nguyện với Chúa đi thì em quyết định, chứ mình cũng không dám khuyên nó nữa. Cái nào nó về xong cái chiều tối nó điện thoại, nó anh Tính em quyết định rồi, em nghĩ gì? Nó nói thôi Chúa ban phước cho em, chứ cũng không biết làm sao, anh nhớ anh cầu nguyện cho em. Thiệt ra là mình cầu nguyện cho mình nhiều hơn, chứ không thôi rồi gia đình nó bị chuyện gì mình cũng mệt. 3 tháng tuần nào tôi cũng đi nhà thờ, tôi cũng gặp hỏi nó là có việc chưa, nó kêu chưa. Mặt rất tỉnh, mình thì rất lo, có một cái điểm khuấy động nó dồn trong người mình. Lâu lắm mới vậy, tôi không biết, tôi không nhớ mấy tháng nữa. Mà nó kiên trì trong cái chuyện đó. Và sau đó nó, thì Chúa cho nó một công việc khác tốt hơn cái công việc cũ nhiều lần. Và bây giờ nó cũng dự phần hầu việc Chúa với hội thánh trong mọi cái. Và tôi cảm ơn Chúa một điều là đức tin nó cần có sự chọn lựa. Đức tin nó cần có sự chọn lựa. Mình không thể nào nói với Chúa rằng Chúa ơi, Chúa mở cho con một con đường khác đi, Chúa cho con một công việc khác đi, thì con sẽ làm công việc này. Có rất nhiều bạn hồi xưa tôi làm việc với thanh niên yêu người ngoại. Tôi hỏi rằng là tại sao em yêu người ngoại? Nó nói em sẵn sàng bỏ nhưng mà Chúa phải cho em người khác. Nó nói thì bỏ đi. Nó nói không anh Tính, em là bây giờ em ba mấy tuổi rồi, đây là cu chó của em rồi, bây giờ em bỏ cái là em hút luôn. Tôi nói không được, mình phải tin cậy Chúa chứ. Nó nói không được anh Tính, bây giờ Chúa cho em một cái người mới thay, em sẵn sàng em bỏ thôi. Em thiệt ra cũng không có sâu đậm lắm, nhưng mà bởi vì đây là cú cuối của em rồi, thành ra nó không dám bỏ. Tôi nói thì quý vị thấy nhiều khi mình buồn cười ha, nhưng mà mình thiếu đi cái sự chọn lựa. Và ngày hôm nay Chúa muốn thách thức với mình, Chúng muốn thách thức quý vị trong công ăn việc làm của quý vị. Hiện giờ những gì quý vị đang làm việc kiếm tiền đó, đây có phải là công việc Chúa muốn mình làm hay không? Cái công việc mình đang làm đó, nó có làm cho đức tin của mình bị ngăn trở không? Nó có ngăn trở trong cái vấn đề gây dựng gia đình của mình hay không? Và đây là một cái thách thức. Nếu như nó không đẹp lòng Chúa, mình có can đảm mình bỏ. Hôn nhân của quý vị ở đây, tôi không biết quý vị nhiều nghe, tôi nhìn xuống tôi không biết. Nhưng mà hôn nhân của quý vị ở đây, có những hôn nhân nào đang bị đổ vỡ, đang bị đau đớn không? Và quý vị nói rằng là, thôi bây giờ chỉ còn một giải pháp thôi, đó là ly dị. Quý vị ơi, quý vị có dám nhận một cái lời thách thức từ nơi Chúa là bỏ đi một cái suy nghĩ mà Kinh Thánh không cho phép. Đừng có nói rằng là ly dị là giải thoát cho nhau. Làm trái lời Chúa làm sao mà giải thoát cho nhau được? Còn quý vị có dám thách thức chọn lựa tiếp tục đứng trong hôn nhân này và xin Chúa chữa lành cho hôn nhân của chúng ta? Đây là cái điều, một cái thách thức mà chúng ta phải chọn lựa. Đức tin là phải chọn lựa. Không có thể nào mà nói rằng đức tin mà đi hai đường được. Ngay cả cái việc chúng ta gắn bó thờ phượng Chúa tại đây, đây có phải là Chúa đặt để chúng ta ở nơi đây và chúng ta sẽ quyết định trung tín với Chúa trong cái chỗ mà Chúa đặt để mình hay không? Hôm qua tôi cũng nói với một vài các anh chị em, tôi nói rằng ngày hôm nay rất nhiều người đang đi shop nhà thờ hơn là đang đi tới nhà thờ để thờ phượng Chúa. Họ đi vòng vòng để họ shop, giống như họ đi shopping vậy đó. Đây vậy là một cái sự chọn lựa. Đây là nơi Chúa đặt mình. Mình sẽ giữ phần hầu việc Chúa ở đây, dâng hiến, gây dựng hội thánh, sử dụng ân tứ của mình để mà gây dựng hội thánh Chúa ở tại nơi này. Và rồi thì khi chúng ta đối diện với tất cả những nan đề trong đời sống cá nhân của chúng ta sẽ không thể kinh nghiệm quyền năng của Chúa Giêsu nếu chúng ta không đưa ra một cái quyết định dứt khoát để chúng ta tin cậy Ngài. Chúa đã nói với Giai-ru một cái lời nói khích lệ, một cái lời nói thách thức. Nhưng bên cạnh đó, Chúa hiểu Giai-ru chứ. Và Chúa nói với Giai-ru một cái lời nói hy vọng. Vào nhà rồi thì Chúa phán với họ rằng, sao các ngươi làm ồn ào và khóc lóc vậy? Đứa trẻ không có chết, nó ngủ mà thôi. Người ta nhìn đứa trẻ này, người ta nói là vô phương rồi. Đứa trẻ này nó chết rồi, đừng có làm phiền Chúa nữa. Chúa nói nó chết đâu, nó chỉ ngủ mà thôi. Ôi quý vị ơi, khi chúng ta đối diện với Chúa, có rất nhiều những điều mà chúng ta chấp nhận rằng mình sẽ sống với nó và mình không tin rằng Chúa có thể thay đổi. Phải quý vị, có một cái thói xấu nào, một cái tội lỗi nào nó đeo bám mình và mình đã chiến đấu với nó nhiều năm và mình cũng đã thất bại nhiều năm và bây giờ mình quyết định là gì? Thôi, mình sẽ chấp nhận cái điều này bởi vì nó là bản tính của tôi. Có. Tối thứ sáu vừa rồi tôi đi chia sẻ một hội thánh. Một bà cụ lớn tuổi lắm. Cuối giờ bà ra bà chào, bà thăm tôi, bà nói chuyện, bà nắm tay tôi. Bà nói rằng, mục sư, Chúa cho bác lúc này cũng, Chúa thay đổi bác nhiều lắm. Chỉ có một thứ bác còn thôi. Nó là bác nóng tính lắm. Tôi nghe bà cụ nói tôi cũng giật mình. Bà cụ tóc trắng bóc luôn. Lớn tuổi rồi. Tám mấy, tôi nghĩ chắc tám mấy tuổi mà bà cụ nói là còn có thứ một là nóng tính thôi. Mấy khác là qua hết rồi. Bây giờ bác cũng không biết làm sao. Thì tôi nói với bà. Tôi nói rằng, bác ơi, con chia sẻ cái này với bác. Con là một người nóng tính cực kỳ luôn. Tại sao vậy? Tại vì gia đình tôi ai cũng nóng tính. Mà tôi là con út, tôi được thừa hưởng cái điều tốt đẹp của gia đình. Tôi cực kỳ nóng tính. Tôi nóng tính lắm luôn á. Chứ mày tôi nóng tính vừa đâu. Tôi rất là nóng tính. Và tôi nói với bác ơi, khi con nhận ra nóng tính không phải là một cá tính. Nóng tính là tội lỗi. Và khi con nhận ra nó tội lỗi, con cầu nguyện thì Chúa thay đổi con. Bây giờ bà hỏi bây giờ sao? Tôi nói là bây giờ bớt cũng được 70-80% rồi. Làm mục sư mà nóng tính á là bị bắn không phải một viên đâu mà nhiều viên, hai cái lỗ tai nát bét luôn đó. Chứ không phải là bị một viên đâu, bị nhiều viên. Mà tôi còn sống tới giờ này á là nhờ Chúa thay đổi tôi đó. Nhưng mà tôi vẫn còn một ít nha. Thành ra quý vị đừng có nghe tôi nói rồi cuối giờ ra kia chọc ghẹo tôi, tôi vẫn còn một ít. Đừng bao giờ cho rằng cái chuyện này là chết rồi. Tôi đã biết một gia đình mà có một đứa con, nó là gay. Ba mẹ nó cầu nguyện cho nó mười mấy năm nay. Và từ khi tôi biết cái hoàn cảnh của gia đình này, tôi vẫn nhớ đến đứa thanh niên này và cầu nguyện cho nó đến bây giờ. Dẫu rằng bây giờ vẫn chưa có gì thay đổi, nhưng tôi tin rằng nếu như đứa con gái Giai-ru đã chết mà Chúa còn làm cho sống lại, Chúa có thể làm mọi sự. Và khi mà chúng ta đóng cái đầu mình lại, thì chúng ta nói rằng cái chuyện này nó chết rồi, cái chuyện này là nó sống rồi, cái chuyện này là không thể thay đổi, thì chúng ta sẽ sống với sự thất bại của mình. Chúa cho ông một cái lời hy vọng. Đối với Chúa, đứa bé này không chết. Đối với Chúa, đứa bé này chỉ ngủ thôi. Nó sẽ thức dậy. Và rồi thì lời nói cuối cùng mà Chúa nói với họ, đó là Chúa nói một cái lời nói năng quyền. Chúa nắm tay nó mà phán rằng Talitha Kumi, nghĩa là hỡi con gái nhỏ, ta truyền cho mày hãy chờ dậy. Đức Chúa Giêsu đã nói lời nói năng quyền, một lời nói chứng tỏ Chúa Giêsu có quyền đến sự chết và sự sống. Quý vị biết không, cái chữ Talitha Kumi là một cái chữ rất là dễ thương. Cái chữ Talitha nó có nghĩa là trẻ, là young. Và cái chữ Kumi á, Talitha nó có nghĩa là trẻ, hay nó cũng có nghĩa là một cái con chiên nhỏ. Thành ra cái chữ Talitha Kumi nó có nghĩa là một con chiên bé nhỏ, little lamb. Nó rất là dễ thương. Chúa không gọi nó là con gái, Chúa không gọi nó là nè hãy dậy đi. Chúa nói rằng con gái nhỏ, con chiên nhỏ của ta hãy chờ dậy đi. Quý vị có biết là Talitha Kumi là tiếng Aram? Vậy tại sao trong toàn bộ sách phúc âm của Mác viết bằng tiếng Hy Lạp, ông Mác lại đẻ vô một câu tiếng Aram ở đây? Tôi nghĩ là ông Mác ông không biết cái câu này đâu. Bởi vì chỉ có ba người trong phòng, ngoại trừ Chúa Giêsu ra chỉ có ba sứ đồ. Đây có lẽ là điều mà sứ đồ Phi-e-rơ đã thuật lại cho Mác. Và tại sao Phi-e-rơ lại thuật lại nguyên văn cái chữ Talitha Kumi? Là bởi vì cái chữ này nó gây ấn tượng với Phi-e-rơ, và nó cũng gây ấn tượng với ông Mác nữa. Và ông giữ nguyên cái nguyên văn câu này: Chúa yêu đứa trẻ này. Và rồi thì Kinh Thánh nói gì? Khi mà đứa trẻ chờ dậy mà bước đi vì đã lên 12 tuổi, người ta lấy làm lạ lắm. Nhưng Ngài cấm ngặt chúng đừng cho ai biết sự ấy và truyền cho đứa trẻ ăn. Ô quý vị thấy khi một đứa trẻ nó chết, nó thức dậy á, thì sao? Cả gia đình mừng rỡ, vui mừng, nhảy nhót la hét. Mình có thể hình dung là cái chuyện đó. Nhưng Chúa Giêsu lại quan tâm đến chuyện gì? Con bé này nó bệnh lâu ngày, bây giờ nó chết, nó thức dậy nó cần cái gì? Dễ thương vô cùng. Chúa của mình tuyệt vời vô cùng. Tôi mà như Chúa mà tôi kêu một đứa sống lại từ lúc đó tôi làm sao? Thấy chưa? Thấy chưa? Chú biểu đừng có nói ai hết. Đi ra cho nó ăn đi. Chúa quan tâm đến công nhận là kêu đứa bé này từ sống, từ chết sống lại. Mà Chúa quan tâm cả cái nhu cầu thuộc thể của đứa bé này. Chúa yêu đứa bé này. Chúa yêu mọi khía cạnh của cuộc đời đứa bé này. Chú yêu đứa bé này không chỉ là vấn đề kêu nó sống lại. Chú biết những cái nhu cầu trong cuộc đời của nó. Ôi quý vị ơi, tôi đọc cái này tôi cảm ơn Chúa lắm. Chúng ta có tin rằng Chúa yêu mình. Chúng ta có tin rằng Chúa yêu con mình. Chúa yêu hội thánh của mình còn hơn là mình yêu không? Mình không dám phó thác cho Chúa. Bởi vì mình không tin rằng Chúa đang yêu mình, yêu con cái mình, yêu hội thánh của mình còn hơn mình yêu. Tôi thích câu chuyện này quá đi. Và rồi chúng ta thấy rằng là cuối cùng á, nhìn cái phép lạ này, người ta tập trung vào cái giây phút cuối cùng thôi, tức là đứa trẻ này từ chết sống lại. Nhưng chúng ta không thấy rằng mục đích của Chúa thực hiện phép lạ này, cứu đứa trẻ này từ chết sống lại, là một cái chuyện nhỏ. Chuyện lớn hơn là gì? Gây dựng đức tin của Giai-ru. Chính vì vậy mà Chúa chấp nhận delay cái việc đến nhà Giai-ru để đứa trẻ nó chết. Chính vì vậy mà Chúa đến, Chúa bày tỏ cho Giai-ru từng lời nói. Để làm gì? Để rồi Giai-ru được biết Chúa là ai và lớn lên trong đức tin. Cuối cùng mục đích của những cái việc Chúa cho phép xảy ra trong cuộc đời chúng ta là để làm gì? Là để giúp cho chúng ta biết Chúa hơn. Nhưng mà chúng ta từ chối chuyện đó. Khi chúng ta đối diện với nan đề, chúng ta thường làm gì? Chúng ta thường cầu nguyện Chúa ơi, Chúa giải cứu con đi. Và rồi Chúa không làm thì mình làm. Nhưng mà chúng ta quên mất một điều rằng đứng trước tất cả những nan đề xảy đến một cuộc đời chúng ta, điều chúng ta cần làm không phải là trước tiên không phải là Chúa ơi, Chúa giải cứu con đi, mà điều trước tiên chúng ta cần phải làm là chúng ta nói với Chúa rằng Chúa ơi, Chúa muốn dạy con điều gì qua tất cả những nan đề này. Và chính vì vậy quý vị sẽ thấy rằng nếu như quý vị không hiểu được điều này, Chúa có giải cứu mình đi chăng nữa, đức tin của mình sẽ không bao giờ lớn lên. Đức tin của mình cũng bây giờ lắm. Tôi có kể chuyện với vậy do nhỏ tôi đánh bài chưa? Tôi nghiện đánh bài lắm. Khi tôi vô đại học lúc 18, 19 tôi đánh bài dữ lắm. Có nhiều khi tôi đánh bài Không mà nay không hay ho gì nói, nhưng mà lại sáng rồi tôi quên bài dữ. Sáng tôi đi lại một ở Trương Minh Giảng, 19 tuổi tôi đi lại một, mấy bác nể tôi lắm. Mấy bác nói thằng này trẻ mà thức dậy sớm đi nhà thờ. Thiệt ra tôi đi nhà thờ sớm như em vậy, lại sớm về lại lễ một về, để tôi về tôi đi quánh bài tiếp thôi chứ không gì hết trơn. Nó gì lễ hai nó lỡ cỡ rồi tôi quánh bài riết cho đến 2 giờ chiều á, 2 rưỡi thanh niên nhóm là 2 chiều tôi ngưng quánh bài, tôi chạy vô nhà thờ tôi nhóm. Tại sao vậy? Không đi nhóm là bị thăm viếng, thành ra tôi đi nhóm. Và rồi Chúa sửa dạy tôi, quý vị biết rằng tôi chỉ cần sốt một cơn thôi tôi liệt hai cái chân luôn, tôi liệt thiệt luôn á, mất phản xạ luôn, ngồi xe lăn luôn. Và rồi hội thánh cầu nguyện cho tôi, mà tôi sợ quá đi, tôi nói chặn lại cuộc đời mình vậy giờ ngồi xe lăn hoài. Tôi sợ kinh hồn luôn, tôi cũng ăn năn cầu nguyện đủ thứ hết trơn. Và một ngày trong cái sự thương xót của Chúa, tôi đứng dậy tôi đi được các quý vị. Nhưng bởi vì tôi không đặt vấn đề rằng là Chúa ơi, Chúa muốn dạy con điều gì qua cái bệnh tật này, tôi không đặt. Tôi chỉ mong rằng là Chúa chữa tôi lành, và tôi lành thiệt. Và khi tôi lành thiệt tôi làm gì? Tôi đi quýnh bài còn dữ hơn hồi xưa nữa. Tại vì á, trong lòng tôi nó tôi nghĩ như vậy này, hồi đó tôi còn nhỏ mà. Tôi nghĩ rằng là không biết chừng nào nó liệt lại, thôi thì bây giờ còn phút nào mình phải coi như là thà một phút quý hoàng rồi chợt tắt. Tôi quýnh lại. Tại vì sao vậy? Tại vì mình không học với Chúa. Quý vị có thấy như vậy không? Những nan đề quý vị diễn ra, tôi nói với quý vị rằng nếu hôn nhân quý vị gặp vấn đề, quý vị không giải quyết với Chúa, quý vị chọn con đường như vậy đi. Quý vị bước vô cuộc hôn nhân thế này, quý vị cũng sẽ không bao giờ học với Chúa được. Nó rất khó. Chỉ là nếu mà quý vị còn được như vậy á, thì bởi sự thương xót của Chúa thôi. Nhưng mà mình phải học với Chúa. Cái điều Chúa muốn Giai-ru không chỉ là kêu đứa gái nhỏ sống lại, mà là gây dựng cuộc đời của Giai-ru. Và ngày hôm nay Chúa đưa chúng ta nhiều khi có những bệnh tật trên thân thể này, rồi những khó khăn về tài chính này, rồi con cái chúng ta nó bất phục này, những nan đề trong hội thánh này. Có bao giờ chúng ta dừng lại để mà chúng ta nói rằng Chúa ơi, Chúa muốn con biết Chúa qua cái điều này như thế nào không? Và chính vì chúng ta không làm điều đó, thành ra chúng ta tự mình giải quyết. Và khi chúng ta tự giải quyết, chúng ta càng tạo nên nan đề này. Và đây chính là cái chỗ mà tôi muốn xin Chúa dạy dỗ tôi và quý vị rằng là xin Chúa cho chúng ta dừng lại để mà hỏi với Chúa rằng Chúa ơi, trong tất cả những điều này Chúa muốn bày tỏ điều gì với con. Và rồi thì Kinh Thánh nói rằng tức thì đứa gái chờ dậy mà bước đi. Đây là một phép lạ sáng tạo, một phép lạ đã đem một người chết sống lại, một phép lạ đem hy vọng đến giữa tối tăm và tuyệt vọng. Và thưa hội thánh, sáng hôm nay tôi cũng chỉ muốn nói về điều cuối cùng, đó là Chúa chúng ta đấng đã kêu đứa trẻ này sống lại, Chúa của chúng ta vẫn còn y nguyên. Chúa của chúng ta vẫn còn đang sống, Ngài vẫn luôn tể trị trên mọi sự. Và đó là nơi duy nhất để chúng ta tin cậy và nương dựa. Quý vị có đang đối diện với những nan đề nào trong cuộc sống không? Có phải quý vị đã nỗ lực đối diện với nan đề đó và đã thất bại? Có những tội lỗi nào nó đang vây hãm cuộc đời của quý vị, và Satan đang thì thầm nói với quý vị rằng bạn ơi, bạn đừng vùng vẫy nữa, bạn không đắc thắng được đâu, bạn chết chắc rồi, còn phiền Chúa làm chi? Có ai trong quý vị đang có những nan đề trong hôn nhân, đang khiến cho hôn nhân của quý vị rơi vào trong ngõ cụt, và quý vị đang suy nghĩ đến việc ly dị không? Satan cũng đang thầm thì vào tai quý vị rằng bạn ơi, bạn đừng vùng vẫy nữa, hôn nhân của bạn không cứu bạn được đâu, chỉ có ly dị thôi, còn phiền Chúa làm chi? Có quý vị nào đang ở đây có những đổ vỡ trong mối liên hệ trong hội thánh, khiến sáng nay quý vị đang ngồi tại đây với một tâm trí nặng nề, với một tấm lòng khép kín, và Satan cũng đang nói với quý vị rằng bạn ơi, bạn đừng vùng vẫy nữa, cái hội thánh này nó rắc rối lắm, những con người đang ngồi quanh bạn á chỉ là những con người dạ hình thôi, đừng có cố gắng làm hòa với họ nữa, rời bỏ hội thánh đi, cố gắng để làm gì, còn phiền Chúa mà làm chi? Tôi chỉ muốn kết thúc bằng lời Kinh Thánh được viết trong câu 36. Đức Chúa Giê-xu chặn màn đến lời ấy và phán cùng quý vị rằng đừng sợ, chỉ tin mà thôi. Amen.